trao lầm tình yêu cho anh. Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Người dịch: Daydreamer. Người đọc: Chảnh. Chương 10. Vài tháng sau, một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Lăng Lăng. Cô từ phòng thi tiếng Anh cấp 4 bước ra. Bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất, rồi tan vào trong bùn. Lăng Lăng ôm lấy hai cánh tay, chống đỡ từng tia rét mướt đang len lỏi vào tâm can. Nhìn lên những bông tuyết lãng mạn, cười buồn bã. Nếu số mệnh đã định phải hòa tan vào bùn nhơ, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế.
Lăng Lăng!
Một tiếng gọi trầm tĩnh ôn hòa cất lên, giống như cảnh ảo giác trong mơ. Cô quay lại nhìn, Uông Đào ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, đang cầm đóa hoa bách hợp trắng muốt đứng trước mặt cô. Một ngày mấy tháng trước, Lăng Lăng ngồi trong hà nét đọc truyện cười cả đêm, đến mức đầu váng mắt hoa. Lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nam sinh đỡ lấy cô từ đằng sau. Cô định cảm ơn, vừa quay đầu thì thấy hiện lên trước mắt một khuôn mặt mình đã phác họa trong tim không biết bao nhiêu lần. Cô hỏi:
Là anh ư?
Bạn không sao chứ?
Vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách xa lạ. Cô cười cười rời đi. Từ đó, Uông Đào kiên trì bền bỉ theo đuổi cô, giúp cô bổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh. Anh không dùng lãng mạn giả dối để theo đuổi tình cảm của cô, mà dựa vào sự ấm áp nồng nhiệt mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng anh sẽ dùng phương thức bình thường để yêu em trọn đời trọn kiếp.
Hoa bách hợp trên tay Uông Đào rung rung trong gió lạnh. Cô nhận lấy, thương tiếc vuốt ve mặt cánh hoa đã bị gió lạnh thổi nhăn nhiêu. Trơ mắt nhìn đóa hoa bách hợp mềm mại ở trong tay mình điêu linh tàn tạ. Cô nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang trực trào ra, lẳng lặng gật đầu. Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ, úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia. Khi Lăng Lăng mở to mắt mỉm cười sáng lạng với Uông Đào, thì vô tình trông thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa. Ấn tượng đầu tiên của anh ta để lại cho cô là vẻ ngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào cây tùng phủ đầy tuyết. Trên người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu do giặt nhiều lần, đôi môi mỏng ngậm hờ nửa điếu thuốc lá. Khi hất lại mái tóc nhuộm nâu nhạt bị gió thổi tung, để lộ ra một chiếc khuyên tai màu bạc hình chữ thập trên tay trái. Lăng Lăng vốn không thích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng có lẽ là do anh chàng này dáng người quá chuẩn, có lẽ là do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút. Tác phong nổi loạn như thế bỗng dưng còn làm toát lên cá tính cùng sức hấp dẫn của anh ta. Anh ta đón nhận ánh mắt của Lăng Lăng, khẽ nhếch khóe môi. Nửa điếu thuốc lá trong miệng bay xuống đất theo một đường cong parabol hoàn hảo. Anh ta đi về phía cô, tay phải cọ cọ lên chiếc quần bò mài, nhướng người về phía này.
Trịnh Minh Hạo, bạn của Đào Tử.
Chào anh.
Cô cười bắt tay. Khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay của anh ta, một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chảy tràn vào huyết mạch. Nghe danh đã lâu mà chưa thấy người.
Anh cũng thường thôi.
Cô rút tay lại, vừa cười vừa nói. Anh khiêm tốn quá. Ngay cả người cô mè lạc hậu như cô còn nghe danh anh ta nhiều đến phát thuộc lâu, có thể thấy được anh ta hot đến mức nào. Trịnh Minh Hạo vỗ vỗ vai Uông Đào.
Hôm nay tớ mời, chúc mừng người yêu trở thành thân quyến.
Đêm đó, Lăng Lăng trở về phòng ngủ, mở profile cá nhân.
Em là cây hoa lo kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Cô nhất thời xúc động, ghi thêm một câu phía sau. Em là cây hoa lo kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh. Cô không biết sự như vậy có đúng hay không, nhưng cô hy vọng anh trong lúc đau khổ rối bời có thể bắt đầu mọi thứ lại một lần nữa. Hy vọng anh hiểu được, từ bỏ chính là tình yêu của cô dành cho anh. Định luật Newton là lý tưởng của anh, chứ không phải là phương thức tìm kiếm giải thoát. Do dự nhiều lần, cô đem phần tự bạch sửa lại. Em là cây hoa lo kèn hoang dã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Đợi khi em hóa thành tro bụi, anh sẽ bắt gặp nụ cười của em. Anh không hiểu chẳng phải càng tốt sao? Nếu không muốn làm hại một tài năng thì phải triệt để quên đi, khiến cho hai người họ hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm, viết nên một khởi đầu mới cho cuộc đời. Nhưng Lăng Lăng không ngờ rằng, trong phút giây giằng co ngắn ngủi trước khi từ bỏ hoàn toàn tình cảm trong lòng, hệ thống Kiều Kiều đã ghi lại thông tin cách đấy 2 tiếng. Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh, khiến cho một người ở bên kia bờ đại dương, trong lúc buồn bực cầm chuột, đã quyết định buông bỏ tất cả. Anh đã trở lại, mang theo một tình yêu đắm say kiên định, vượt qua thời gian lẫn không gian quay về tìm cô. Nhưng anh không thể ngờ được rằng, anh mất công tỉ mỉ thiết kế một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ nhất, thổ lộ chân tình sâu sắc nhất. Đến cả em họ, một tay lãng tử tình trường, cũng phải thốt lên đầy cảm khái.
Nếu em là phụ nữ, nhất định sẽ không lấy ai ngoài anh.
Vậy mà, 10 con gái anh yêu nhất lại nở lướt qua anh như không nhìn thấy. Tựa vào một chàng trai trông chất phác, thuần hậu, cùng nhau rời đi. Bó hoa tulip trong tay anh rơi trên mặt đất. Hóa ra, họ rốt cuộc chỉ là những người xa lạ với nhau. Người trong mộng khiến cô quyết định phải rời khỏi đất mẹ thật sự không phải là anh. Anh ngẩng đầu mỉm cười với ánh mặt trời. 291 ngày, rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất. Điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho cô, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau, vai kề vai. Nhưng ngay cả diện mạo của anh, em cũng không nhìn rõ. Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thật rất kịch tính. Đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ đến. Bất tri bất giác, những cành hoa đào trong vườn trường khẽ đông đưa, làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn thường xuyên mang hương thơm mỹ lệ rải dưới chân khách bộ hành, mặt người ta dẫm lên. Trong phòng ngủ, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, vắt óc tìm cách điều chỉnh chương trình vi tính. Kết quả trên màn hình liên tục hiện lên thông báo: thuyền chuyển dữ liệu không thành công. Cô kiên trì bất khuất sửa đi sửa lại. Điện thoại trong phòng reo. Lầm Lầm đang xem phim thần tượng Hàn Quốc, nhấc điện thoại, nói:
vâng, cảm ơn ạ.
Vừa dập điện thoại, liền quay lại nói với cô:
Lăng Lăng, dì dưới lầu nói có người tìm cậu đấy.
Cô nhìn đồng hồ:
chết rồi, 5:10 rồi, Uông Đào hẹn tớ 5 giờ gặp nhau dưới lầu.
Cô vội vội vàng vàng thay bộ váy cùng đôi giày yêu thích nhất vào, chải chải và nhát đầu tóc dài qua eo, bước nhanh xuống lầu. Vừa xuống tới cầu thang, đã thấy Uông Đào đứng dưới tàn cây anh đào vẫy tay với cô. Lăng Lăng vừa định cất bước, liền phát hiện phía trước có một người đàn ông trông rất có khí chất đi tới. Áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê đậm. Màu sắc thâm trầm như thế phối hợp với nhau không chỉ ôm lấy dáng người dong dỏng cao gầy của anh ta, mà còn làm bật lên vẻ nho nhã lịch thiệp từ bên trong. Đặc biệt, trên tay anh ta cầm một đóa hoa tulip đen ống màu sắc tím, thể hiện một cách hoàn hảo đẳng cấp thưởng thức hơn người của anh ta. Cô nghe thấy nữ sinh thì thầm nói sau lưng: "Đẹp trai quá đi, là hoa tulip đen ánh tím đúng không? Lần đầu tiên tớ thấy đấy, không biết là ý nghĩa gì nhỉ?" "Tình yêu cao thượng, tình yêu vĩnh hằng, tình yêu thủy chung không thay đổi." Một nữ sinh khác nhỏ giọng nói: "Rất rất đẹp trai, thật có khí chất nha." Nghe bình phẩm như vậy, Lăng Lăng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông kia. Không phải cô không hiếu kỳ, mà do trước mặt bạn trai mình lại chầm chầm đi ngắm trai đẹp thì thật là quá không tôn trọng dung mạo bình thường của bạn trai. Cô cụp mắt, bước nhanh qua người đàn ông vảnh bao bên cạnh. Khi hai người đi sượt qua nhau, cô ngoại trừ ngửi được hương hoa tulip thần bí huyền hoặc, còn ngửi thấy một mùi thơm tươi mát thấm đẫm lòng người, tựa như một mùi trà thanh đạm. Nhất thời, cô không nhớ ra được là mùi của loại trà xanh nào. Không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại tồn tại một người đàn ông như thế. Con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà. Chỉ một cái chạm nhẹ vai đã khiến Lăng Lăng cảm thấy chấn động trong lòng. Đàn ông như vậy, vừa nếm qua tức sẽ say, làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ? Cô cố gắng áp chế mong muốn ngoái đầu lại nhìn, mỉm cười vươn tay, chầm chầm hướng về phía Uông Đào đang đi qua. "Em xin lỗi, đã bắt anh chờ lâu như vậy." Uông Đào trìu mến khoác vai cô:
"Đi thôi, bọn nó ở nhà hàng chờ mình lâu rồi."
"Ồ, Lý Vi nhất định sẽ phạt anh uống rượu."
"Không thành vấn đề, dù sao A Hạo cũng có thể vác anh về."
Trong quán rượu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ. Uông Đào có chút men say, bình thường luôn cẩn trọng từ lời nói đến cử chỉ, hôm nay lại nói càng ngày càng hăng. Lăng Lăng không thích đàn ông say rượu, rồi không kiểm soát được bản thân. Nhưng cô không muốn khiến mọi người mất hứng, làm mất mặt Uông Đào, nên đành trầm mặc ngồi đếm ngón tay. 292 ngày, so với 291 ngày kia, cũng không có gì khác biệt. Cô ngày này qua ngày khác đều bận rộn, nhìn ngôn ngữ lập trình máy tính mà choáng váng. Nhưng một tháng nay, tinh thần của cô có chút bất an, cứ ẩn ẩn cảm thấy như có triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hôm qua cô đến bệnh viện của trường để kiểm tra, định xem mình có chút dấu hiệu bệnh tim nào không. Nhưng gã lăng băm kia cả CT cũng bắt cô chụp mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Bực bội nhất là hắn còn đề nghị cô đến khám ở khoa tâm thần. Cô tức muốn học máu, lúc ra cửa nghiến răng nghiến lợi nói với Uông Đào: "Chà, bác sĩ này có phải là nhờ đi cửa sau mới lấy được bằng tốt nghiệp không vậy?"
"Này!"
Uông Đào kéo cô ra xa:
"Em đừng nói năng lung tung, người ta nghe được thì không hay đâu."
Cô không nói gì nữa, yên lặng rời khỏi bệnh viện. Uông Đào dù có giống anh, chung quy vẫn không phải là anh ấy. Nếu là anh sẽ nói:
"Anh Nghi tay bác sĩ này tốt nghiệp trường điều dưỡng quá."
Cô nhất định sẽ mạnh miệng cãi lại anh: "Còn không phải tại anh sao? Thôi được rồi, vì cớ gì lại đi đổi chữ ký cá nhân? Còn đổi thành một câu thì khó hiểu. Huyết ốc trùng nguyên phì kinh thảo, cảnh giới tư tưởng của lỗ tấn, Albert Einstein há có thể vươn tới. Anh viết như vậy bảo sao em không phát bệnh tim chứ?" Có thể anh sẽ nói:
"Anh sai rồi." Anh lập tức sẽ đổi sang một câu thật rõ ràng dễ hiểu: "Chỉ cần có thể vun bón một đóa hoa, không ngại làm cỏ mục thối rữa."
Lăng Lăng chìm trong tưởng tượng, không nhịn được mà mỉm cười. Lúc ngước mắt lên, thì trùng hợp chạm vào ánh mắt thăm dò của Trịnh Minh Hạo. Cô đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự yếu ớt. Anh ta nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục cùng nhóm bạn chung phòng nâng ly.
Lăng Lăng,
Uông Đào vươn tay nắm lấy vai cô, kề mặt gần sát, trong hơi thở nồng nặc mùi bia.
Em chưa ăn gì cả, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Em no rồi.
Mùi bia phảng phất trên người anh khiến Lăng Lăng cảm thấy khó chịu. Cô không tự chủ đẩy anh ra, ghế dịch về phía sau. Trịnh Minh Hạo nhìn khắp lượt một bàn toàn đồ ăn cay, gọi người phục vụ đến.
Cho thêm một bát súp ngô trứng.
Khi súp ngô được mang tới, Trịnh Minh Hạo chỉ vị trí của cô. Người phục vụ liền đặt bát trước mặt cô.
Cảm ơn anh.
Cô ăn một thìa, mùi hương thơm ngọt, vị nhẹ nhàng dễ chịu. Nuốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoan khoái. Cô tươi cười nhìn về phía Trịnh Minh Hạo.
Không ngờ anh cũng là người rất biết quan tâm, súp ngon lắm.
Còn phải nói.
Lý Vi ngồi bên cô không quên tranh thủ thể hiện bản lãnh thêm mắm dặm muối của mình.
Em đừng tưởng A Hạo cả ngày ca lơ phất phơ mà lầm. Cậu ta vậy chứ có tiếng là con trai tốt đấy.
Thật hả? Thật ra em lạc hậu thông tin lắm.
Lý Vi kéo ghế, xích lại gần một chút.
Bạch Lăng Lăng, anh có một chuyện từ lâu đã muốn hỏi em.
Chỉ số thông minh của em thấp lắm, đừng hỏi em cái gì sâu sắc cao siêu nhé.
Hôm đó ở hàng nét, Đào Tử với A Hạo ở cùng một chỗ. Tại sao em lại coi trọng Đào Tử mà không để ý tới A Hạo?
Chắc anh ấy ở cùng một chỗ ư?
Cô sửng sốt trong chốc lát, hoài nghi nhìn về phía Trịnh Minh Hạo. Dù sao, nhìn kỹ lại quả thật cũng có chút kỳ lạ. Trịnh Minh Hạo với Uông Đào là bạn thân chí cốt. Làm sao có thể trước khi nhận lời Uông Đào mà cô vẫn chưa từng gặp Trịnh Minh Hạo được chứ? Trịnh Minh Hạo thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, còn nghiêm chỉnh trả lời.
Chúng ta gặp qua rất nhiều lần, là do bộ dạng anh quá tầm thường nên không dễ dàng để lại ấn tượng cho người khác.
Hai cậu bạn cùng phòng, Nam Lộc và Cao Nguyên còn trêu chọc.
Đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất dọa người, chính cậu còn không biết ấy. Sớm đã bảo cậu đừng có đi ra hù thiên hạ, cậu không nghe, giờ thấy choáng chưa?
Lý Vi lại dựa vào sát Lăng Lăng thêm một tí, cười gian manh hỏi.
Nếu lúc đó em nhìn thấy A Hạo của bọn anh, chắc Đào Tử không có cơ hội đâu nhỉ?
Lăng Lăng vừa coi đó là một câu nói đùa, thuận miệng đáp.
Vấn đề là anh Trịnh Minh Hạo sẽ không cho em cơ hội đâu.
Ai nói thế?
Lý Vi thấp giọng nói.
Nếu không em thử chọn lại một lần nữa xem.
Lý Vi nói chưa dứt câu, một chai bia đã bay về phía anh ta. May là anh ta phản ứng đủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh. Sau khi tiếng vỡ choang của chai bia chấm dứt, tiếng quát mắng giận dữ của Trịnh Minh Hạo vang lên.
Mẹ kiếp, cậu đừng có ở đó nói xàm.